Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn thân mến, nhân ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3, những người thực hiện chương trình xin được gửi tới tất cả các bà, các mẹ, các chị, các em gái thân thương lời chào và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Đơn giản là vì họ xứng đáng được tôn trọng, được yêu thương và được sẻ chia, bởi họ chính là ngọn nguồn yêu thương của một nửa thế giới. Chương trình hôm nay sẽ được mở đầu với bài viết Đòn gánh, vật dụng thần diệu của người Việt Nam. Bài đăng trên tuần báo Văn nghệ Thái Nguyên do Lê Công Hội biên dịch từ một tác giả người Mỹ. Tiếp đó là chuyện ngắn của tác giả Vũ Long đăng trên chuyên san báo Thái Nguyên hàng tháng với nhan đề Mùa xuân đã về. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, đòn gánh là một vật dụng quen thuộc từ ngàn đời của người Việt Nam. Chiếc đòn gánh cũng gắn liền với hình tượng người phụ nữ Việt đảm đang tảo tần, từng được khắc họa đậm nét trong nhiều áng văn thơ. Đối với những người ngoại quốc, hình ảnh một người phụ nữ Việt Nam nhỏ bé có thể gánh đến hàng chục cân chỉ bằng cây đòn gánh mỏng manh, quả là một điều kỳ dị. Thật là thú vị và tự hào khi hình ảnh đó đã khơi gợi ý tưởng nghiên cứu sáng tạo của một nhà khoa học Mỹ khi đến du lịch tại Việt Nam. Ông cho biết, tôi thật sự muốn tìm hiểu khả năng kỳ lạ của cây đòn gánh của người Việt Nam đến từ đâu. Những nghiên cứu của ông đã được giới thiệu qua bài viết đăng trên tuần báo Văn nghệ Thái Nguyên với nhan đề Đòn gánh, vật dụng thần diệu của người Việt Nam. Bài viết này được nhà văn Lê Công Hội biên dịch từ một tác giả người Mỹ. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Trái với nhiều quốc gia Đông và Đông Nam Á khác, người dân Việt Nam từ thời cổ đại đến nay không bao giờ có ngựa, lừa hay lạc đà để làm phương tiện vận chuyển. Thứ duy nhất mà họ có là sức người và trí sáng tạo. Hai thứ cơ bản đó đã khiến tổ tiên người Việt Nam tạo ra một thứ vật dụng thần kỳ là cây đòn gánh bằng tre. Chỉ với những chiếc đòn gánh mà biết bao thế hệ người Việt Nam đã gánh được cả đất nước yêu quý của mình cho đến tận ngày hôm nay. Đối với những người ngoại quốc, hình ảnh một người phụ nữ Việt Nam nhỏ bé có thể gánh đến hàng chục cân chỉ bằng cây đòn gánh mỏng manh quả là một điều kỳ diệu. Ngay cả chiếc ba lô du lịch hiện đại trên vai của các vị khách cũng không thể nào tải được một khối lượng lớn như thế mà không bị đứt dây hoặc là khiến người bộ hành ngã ra đường chỉ vì mất thăng bằng. Đó chính là điều mà James Cross, một nhà nghiên cứu tại trường đại học Egyptian, Mỹ, cảm nhận được khi ông đi du lịch đến Việt Nam. Và kể từ đó, ông bắt đầu quan tâm đến chiếc đòn gánh. Tôi thật sự muốn tìm hiểu xem khả năng kỳ lạ của cây đòn gánh người Việt Nam đến từ đâu. Ông James trả lời trong một cuộc phỏng vấn. Tôi đoán rằng chính sự mềm dẻo của tre là chìa khóa cho vấn đề, nhưng mà lại không có bất kỳ nghiên cứu khoa học nào để chứng minh cho giả thiết đó cả. Ở phương Tây cũng có một số khảo cứu về công dụng của những chiếc đòn gánh, nhưng họ đều sử dụng những que sắt và người không quen gánh lấy nó để làm đối tượng nghiên cứu, chứ không phải là những người nông dân với đòn gánh bằng tre như ở Việt Nam. Ông James bị hút hồn bởi những người nông dân tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam, khi mà ông bắt gặp họ trên đường du lịch của mình. Tất cả những người nông dân chất phát ấy, họ đều nhỏ con hơn ông, nhưng lại có thể gánh trên vai số nông sản nhiều chục cân đi từ làng lên chợ mà không cần dừng lại giữa đường để nghỉ ngơi lấy sức. Mỗi khi họ cảm thấy mỏi vai, người nông dân chỉ cần đổi chiếc đòn gánh từ vai này sang vai kia. Và trong khi ông James trở nên chậm chạp với chiếc ba lô trên mình, thì những người nông dân với cây đòn gánh trên vai vẫn có thể di chuyển bình thường để tránh những chiếc xe lao vùn vụt trên đường cái. Không chỉ cây đòn gánh mà ông James nghi ngờ rằng cả kỹ năng của những nông dân này là lý do cho cách làm sao mà họ có thể gánh nặng đi xa được đến thế. Ông James quyết định hợp tác với ba người đồng nghiệp của mình, ông John Bertram ở Đại học Calgary, Canada, cùng với hai anh Nguyễn Văn Sơn và Hắc Văn Vĩnh ở Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên, để cùng tiến hành nghiên cứu về cây đòn gánh. họ vừa mới công bố kết quả nghiên cứu của mình hồi đầu tháng 1 năm 2020 vừa qua. Báo cáo nghiên cứu kết luận rằng, những người sử dụng chiếc đòn gánh bằng tre sử dụng ít hơn 20% năng lượng so với những người sử dụng que sắt trên vai. Anh Hắc Văn Vĩnh viết trên tờ tạp chí Thí nghiệm Sinh học Úc rằng, chiếc đòn gánh là một công cụ quan trọng trong nền sản xuất nông nghiệp ở Việt Nam. Chiếc đòn gánh bằng tre mềm dẻo nên không đè vào xương khớp ở vai người gánh, tạo cho họ sự thoải mái để đi được xa hơn. Cuộc nghiên cứu được tiến hành theo đúng những nguyên tắc khoa học. Ông John mô tả lại như sau. Chúng tôi lái xe từ Hà Nội lên Thái Nguyên để gặp hai anh Nguyễn Văn Sơn và Hắc Văn Vĩnh. Sau đó chúng tôi tuyển được 14 người tình nguyện trong lứa tuổi từ 18 đến 80. Mỗi người được yêu cầu gánh những quả tạ có khối lượng từ 0% đến 50% cân nặng của mình, đi trên một đoạn đường dài 20 mét. Lần thứ nhất, họ gánh bằng đòn gánh tre, còn lần thứ hai thì họ sử dụng một que sắt. Mọi số liệu về tốc độ, trọng lượng, thời gian đều được đo bằng các thiết bị điện tử trên người tình nguyện. John còn kể lại một chi tiết khiến ông nhớ nhất. Một ông cụ 80 tuổi còn nói với tôi là tại sao chúng tôi lại cho ông cụ gánh ít thế. Khi đó trên vai ông cụ là hai quả tạ tổng 23 cân, mà ông nặng chỉ gần 50 kg. Kể cả với một người đàn ông trong giai đoạn cường tráng nhất thì cũng khó để anh ta đeo một chiếc ba lô nặng một nửa trọng lượng của mình. Sau khi trở lại Mỹ, ông James phân tích chuyển động của những người tình nguyện và nhận ra rằng khi sử dụng đòn gánh bằng tre, họ thay đổi bước đi của mình khoảng 3,3%, tăng giảm 0,067 bước trên phút. Nếu đem đưa những phân tích này vào chương trình giả lập máy tính, thì kết quả nhận được sẽ là khi người gánh bước đi, họ có thể dễ dàng điều chỉnh được sự cân bằng của mình, từ đó giảm đến 18% lực mà số tạ ép lên vai họ. Nếu bạn đeo một chiếc ba lô, thì mỗi bước đi bạn phải tạo ra đủ lực để nhấc người mình lẫn chiếc ba lô lên khỏi mặt đất. Thế nhưng chiếc đòn gánh bằng tre có tính đàn hồi, nên nó nảy lên, nảy xuống. Mỗi khi bạn bước đi, lượng lực mà bạn phải tạo ra vì thế cũng thấp hơn. Bạn lại đi được xa hơn mà không cảm thấy mệt mỏi. Việc người Việt sử dụng đòn gánh cũng giống như là người Ấn Độ, người Thái Lan đội thúng trên đầu vậy. Nhờ vào chiều lực thẳng đứng như đã nói trên, mà trong cả hai trường hợp, người chở đồ có thể mang được khối lượng lớn hơn nhiều so với khi xách hay vác. Thế nhưng, đòn gánh lại có một lợi thế so với chiếc thúng đội. Một người cần ít thời gian để làm quen với chiếc đòn gánh hơn là chiếc thúng đội đầu. Chẳng thế mà ngay cả khi trẻ con Việt Nam cũng có thể dùng được đòn gánh. Điều ngạc nhiên hơn nữa là hành động đổi vai gánh. Qua phân tích chuyển động, ông James đã nhận ra rằng cái cách mà một người Việt Nam đổi chiếc đòn gánh từ vai này sang vai khác có nhiều điểm tương đồng với cách mà các tuyển thủ bóng rổ vừa nhảy vừa xoay người 180 độ để ném bóng. Nhiều khả năng chuyển động tự nhiên này là lý do mà người Việt Nam có thể nhẹ nhàng đổi vai gánh mà không cần phải dừng lại một bước. Hiện có lẽ còn quá sớm để nói về những điều mà nghiên cứu của ông James và các đồng nghiệp sẽ đem lại. Tuy vậy, không thể phủ nhận được rằng tiềm năng có ở đó. Ông John Burcham đang nghĩ đến việc áp dụng sự đàn hồi của chiếc đòn gánh để tạo ra một mẫu ba lô có thể giảm nhẹ được lực tác động lên vai người đeo. Đây sẽ là một vận dụng vô cùng có ích cho khách du lịch và học sinh, những người thường xuyên bị mắc bệnh về cột sống vì đeo ba lô nặng. Xa hơn nữa, đã có một số ý tưởng trong giới y khoa về việc thiết kế một dụng cụ y tế tương tự như chiếc đòn gánh để sử dụng trong quá trình phục hồi chức năng cho những người bị chấn thương do tai nạn. Mặt khác, đối với bản thân những người Việt Nam, thí nghiệm nói trên là một bằng chứng cho thấy khả năng tưởng tượng và tài tháo vát của tổ tiên chúng ta. Cây đòn gánh là một sản phẩm của nền văn hóa lúa nước có lịch sử hàng nghìn năm mà tác động của nó vẫn còn trong mỗi con người Việt Nam hiện đại. Thật khó có thể tìm được một đường phố nào ở Hà Nội, Nha Trang, Đà Nẵng mà không có bóng dáng những người bán hàng rong với cây đòn gánh trên vai. Tuy vậy, vì nhiều lý do khác nhau mà nhiều người Việt Nam đang quên mất điều đó. Nhất là khi mà trong thời kỳ hiện nay, người ta đã đang tiến hành việc công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Mong rằng những phát hiện về những di sản cổ truyền trong xã hội Việt Nam sẽ đánh thức được ý thức lịch sử văn hóa trong những cá nhân này và khiến họ thêm phần tự hào về nguồn cội của mình. Thưa quý vị và các bạn, có câu ví von rất hay rằng phụ nữ chính là phong thủy của gia đình. Điều đó khẳng định vai trò quan trọng đặc biệt của phụ nữ trong mỗi gia đình. Vì thế khi phụ nữ được khai sáng, khỏe mạnh, vui vẻ và hạnh phúc, thì cuộc sống trong mỗi gia đình cũng tràn đầy năng lượng, tươi đẹp như mùa xuân. Đó cũng là thông điệp mà tác giả Vũ Long muốn gửi gắm qua truyện ngắn đăng trên chuyên san báo Thái Nguyên hàng tháng với nhan đề Mùa xuân đã về. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn này qua giọng đọc Mai Hạnh.
Nhà chị Lan được các bà trong tổ chọn là đại bản doanh để chuyên tổ chức các hội nghị mở rộng của phụ nữ trong tổ dân phố. Lý do là nhà chị gần đường, rộng rãi và quan trọng hơn là có mỗi mẹ chồng chị đã nghỉ hưu ở nhà trông nhà. Bà sẵn sàng giữ chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài của xóm phố. Dạo này tôi đau gối tê chân, nhức xương quá các bà ạ. Giọng phàn nàn của mẹ chồng chị mở đầu. Dường như đề tài chán ngắt này được nghe nhiều nên các bà chả nể nang gì cả mà cắt ngang, mặc chủ nhà cụt hứng. Tiếp đến là giọng thều thào của bà Nghi. Nhà có 5 cô công chúa, lấy chồng quây quần bên cạnh. Các cô chăm mẹ như chăm hoàng thái hậu, đến nỗi bà phát phì. Đến nhà nào cũng tranh những 2 cái ghế mới đủ cho cái bàn tọa siêu to, siêu khổng lồ. Bà béo đến mức nói cũng không ra hơi. Bà Nghi còn chưa dứt mạch, con gái tôi, con rể tôi, cháu ngoại tôi, thì đã chen vào một giọng uy nghi, nghiêm trọng đến mức khiến mọi người suýt không dám cả thở to. Lào các bà! Các bà có biết trứng gà lon giờ ló toàn nằm bằng cao su không? Đốt là cứ gọi là cháy dư cả bóng bay. Khét nền nẹt nhá. Gạo bây giờ cũng làm giả bằng nhựa. Thịt thì nó chữ gần 150 tuần sang đầu độc dân ta nhá. Các bà cứ chịu khó, nên BT bốc mà xem tin tức đi nhá. Không cái gì cũng cứ tống vào bụng. Họa là từ miệng mà vào đấy. Các bà đừng có mà ăn rau nhá. Toàn là tắm đẫm dưỡng thuốc trừ sâu. Người quen tôi, ung thư cả nhà, đang ôm nhau khóc đấy. Các bà, đừng có mà ăn cá đấy nhá. Quá bằng tự độc độc cả nhà. Nó toàn ướp phân đạm để giữ tươi lâu. Đừng có mà ăn. Đừng nhớ đấy nhá. Đây này, tôi cho các bà xem cờ nhíp đây này. Người thật việc thật đấy nhá. Trong nhóm, bà Tâm được mệnh danh là bà biết tuốt. Vì nhà bà có cái iPad, cháu nội bà không dùng đến nữa, bị vỡ màn hình nhưng vẫn vào mạng vào mẽo được. Khi sang tên cho bà, cháu bà cũng đã lập cho bà một cái nick có hình đại diện là một cô người mẫu lấy trên mạng xuống. Nick của bà là cô gái e thẹn. Bà khoe đã có mấy ông Tây xin kết bạn, nhưng bà giữ vững tinh thần dân tộc, không mất cảnh giác. Biết đâu cái bọn Tây đấy lại trả lợi dụng bà để đánh cắp bí mật quân sự của đất nước, như chuyện Mỹ Châu Trọng Thủy ngày xưa đấy. Chả dại. Chỉ riêng việc ấy đã khiến uy tín của bà Tâm càng tăng lên gấp vài phần. Thế nên lời bà Tâm phát ra đối với các bà đều là chân lý. Ngay trưa hôm ấy, mẹ chồng chị Lan kiên quyết gạt rau cá thịt ra khỏi thực đơn. Bà bảo bà không muốn mang tiếng là chết vì ăn. Chị Lan hào hứng, hưởng ứng với mẹ chồng. Thứ nhất là mấy cái váy đẹp của chị đã hơi bị chật. Đây là cơ hội tốt để chị giảm cân. Sau đó là hiệu quả kinh tế. Gì chứ bớt thịt bớt cá là bớt khoản chi lớn. Nhất là khi thịt lợn chạm mốc 180.000 một cân ba chỉ như bây giờ. Chỉ thương mấy đứa con chị đang tuổi ăn tuổi lớn. Nhất là thằng Tuấn đi đá bóng về, mở tủ lạnh, chẳng thấy gì, nó xị mặt lên phòng. Đến bữa, con Linh nhất định không chịu ngồi vào mâm vì không thấy món nó thích. Hôm ấy, chị Lan từ trường về, cảm thấy như sắp ngất trong chiếc váy chỉ phù hợp với vóc dáng của siêu mẫu. Chỉ hơn chục ngày bóp mồm bóp miệng, mà chị đã giảm được gần 3 cân. Đổi lại, sức khỏe thì giảm sút và da bị nhăn, ai cũng bảo chị cứ như đang bị bệnh. Đến cửa nhà, chị nghe như chồng chị và mẹ chồng đang to tiếng. Chị nghi ngờ mắc chứng ảo giác do thiếu chất. Nhưng đúng là nhà chị đang xảy ra chiến tranh thế giới thật. Bọn trẻ con thấy bà và bố xử lý nhau thì đã sợ quá. Mỗi đứa đều cố thủ trong phòng, đóng chặt cửa, cơm nước chưa nấu nướng gì cả. Hóa ra công cuộc chăm sóc sức khỏe nhân dân qua LED của bà Tâm tiếp tục được phát huy lên tầm cao mới. Bà mới hóng được một cờ nhíp chuyên về thực dưỡng và thuận tự nhiên. Theo tinh thần, bệnh tự khắc khỏi, không cần dùng thuốc, ốm đau không đi viện. Nghe theo bà, mẹ chồng chị tự ý bỏ dùng thuốc cao huyết áp và cả thuốc chữa tiểu đường. Phát hiện thấy lọ thuốc trong thùng rác, chồng chị đã nổi xung thiên địa lên với bà cụ. Dùng mọi kiến thức khoa học phân tích, mẹ chồng chị vẫn không chịu. Bà bảo, tận mắt bà cùng mấy bà nữa xem ông chuyên gia nổi tiếng thế giới hướng dẫn, lại còn có cả những bệnh nhân lên chia sẻ nữa. Bà bảo bà không tin vào thuốc của các bệnh viện, toàn thuốc giả, bác sĩ thiếu y đức. Đấy, báo đài đưa đầy đấy nhá. Đúng như chị Lan lo lắng, mẹ chồng chị giận con trai quá, bèn gọi điện cho con gái con rể, bảo mẹ đến ở nhà chúng mày một thời gian, chứ ở đây thêm khéo mẹ tổn thọ, chết sớm các con ạ. Chị Lan bận coi thi, chấm thi học kỳ, rồi đến tổ chức cho học sinh hoạt động ngoại khóa, nên cũng không có thời gian để ý đến chuyện của xóm. Tranh thủ khai mạc hội chợ xuân, được trường cử đi mua quà Tết tặng học sinh nghèo, chị về nhà sớm hơn mọi ngày. Phòng khách nhà chị có hơn chục bà đang ngồi uống chè, nhấm nháp mứt gừng và cắn hạt bí, đã đầy không khí Tết. Thấy chị về, các bà mừng lắm kéo chị ngồi lại. Mẹ chồng chị đang tíu tít lấy thứ nọ thứ kia, vừa bày ra bàn vừa khoe từng thứ. Này là thịt lợn sạch đây này các bà. Rau này cũng được sản xuất an toàn này. Hóa ra ngay gần ở khu ta có cửa hàng giới thiệu sản phẩm sạch của hội phụ nữ mà không biết. Toàn đồ ngon và lành mà bổ thôi nhé. Sức khỏe là vàng, quý lắm các bà ạ. Thôi đừng có kiêng cữ, ăn uống thiếu khoa học, rồi đến lúc hối cũng không kịp. Ra là bà Hoa gọi điện cho mẹ chồng chị, dù đi thăm bà Nghi và cả bà Tân biết tuốt đang cấp cứu trong viện. Khổ, bà Nghi thì bồi dưỡng nhiều quá, đến mức phát bệnh. Còn bà Tâm thì nhìn đâu cũng thấy độc hại, kiêng cữ, kham khổ quá, còn bệnh nặng hơn. Hai bà đều đang phải nằm viện. Tết nhất đến nơi mà còn bắt con cháu vất vả. Nhân thể, các bà đến nhờ chị Lan viết cho cái chương trình mừng thọ, chúc thọ nhân dịp đầu xuân mới. Vì mẹ chồng chị vẫn tự hào về cô con dâu, văn hay, chữ tốt, chuyên viết lời dẫn các liên hoan văn nghệ ở trường. Đỡ khay nước trên tay mẹ chồng, chị Lan rót mời từng bà. Mẹ chồng chị vui vẻ. Đây, trẻ xuân mới đét, nhà thông gia vừa biếu. Hương thơm y như hương hoa trẻ và trẻ tươi vừa hái. Bà con nông dân bây giờ làm ăn tử tế lắm, không giống như trên LED đâu các bà ạ. Thế mà tôi nghe bà Tâm không dám dùng đã đành, mỗi khi có người nhờ mua, tôi lại còn can ngăn vì sợ độc hại. Đấy, mình không biết đúng, tai hại thế đấy. Người cần thì không dám mua, người bán thì không bán được. Chỉ vì sự thiếu hiểu biết mà đưa thông tin sai sự thật về đặc sản quý của tỉnh mình. Đúng là tai hại các bà ạ. Thằng rể nhà tôi nó bảo, thông tin trên mạng có nhiều cái không đáng tin đâu các bà. Thậm chí nó còn lừa đảo đấy. Tôi là tôi không có tin nét liếc gì đâu nữa các bà ạ. Chúng ta cứ nên đọc báo với xem tivi thì hơn. Bà Hoa cười trêu. Đến chơi nhà thông gia một dạo mà bà trẻ khỏe hẳn ra đấy. Chúng tôi cũng phải học bà thuận tự nhiên mới được. Mẹ chồng chị Lan vội xua tay, bảo các bà chớ có bỏ thuốc, mất mạng như chơi đấy. Tôi là bị thằng chồng con Lan bắt dùng thuốc đều đặn, lại còn bị bà thông gia lôi vào đội tập dưỡng sinh, nên khỏe khoắn hẳn ra các bà ạ. Mà bên đấy họ thành lập ra các câu lạc bộ, vui khỏe lắm. Tôi cũng đã học được mấy bài. Có khi chúng ta cũng thành lập đội, cùng tập, xong rồi giao lưu với bên đó, lại vừa khỏe người, tha hồ mà vui. Chị Lan cũng vui lây. Con có ý kiến thế này ạ. Trong chương trình chúc thọ đầu năm mới của tổ, con sẽ tham gia mấy tiết mục văn nghệ. Nếu các bà thích, thì từ mai con sẽ cùng các bà tập một điệu múa quạt. Cũng dễ học thôi ạ. Bà Hoa kết luận. Thôi, giờ cánh ta cùng đến viện thăm bà Nghi với bà Tâm. Nếu các bà ấy khỏe, thì kéo về tập luôn. Với lại tiện thể, bảo bà Tâm tìm trên iPad xem bài nào hợp với chủ đề mùa xuân nhất thì mình tập theo. Có khi cô gái e thẹn lại đang mong chúng ta lắm đây các bà. Các bà cùng cười, má bà nào cũng như hồng lên một chút trong tiết xuân đang ngập tràn.
Mùa xuân đến, xinh tươi trời mây, nhà nhà điêu sum vầy,
đào tươi thắm, mai vàng khoe sắc giáng xuân.
Nhiều quà Tết cũng vui mà sao, bằng niềm vui bố về.
Quà nào hơn gia đình mình chung mái nhà chào xuân.
Dù là nơi rất xa, buồn ba cuộc sống, về cùng con yêu, nhớ thương bao điều, từng bước chân như vội hơn. Nụ cười tươi thiết tha, niềm vui trong ánh mắt. Một mùa xuân ấm êm gia đình, gió đưa xa lời hát.
Đón xuân về với mái đào Trường Sơn,
nghe hương xuân đưa lắng. Để chứa chan bao lời,
hãy tưng bừng phút giây này có nhau.
Rộn ràng cười nói dưới mái nhà, quà nào bằng gia đình sum họp, Tết nào vui bằng Tết đoàn viên. Xuân đến, xinh tươi trời mây, nhà nhà điêu sum vầy.
Đào tươi thắm, mai vàng khoe sắc giáng xuân.
Nhiều quà Tết cũng vui mà sao, bằng niềm vui bố về.
Quà nào hơn gia đình mình chung mái nhà chào xuân.
Dù là nơi rất xa, buồn ba cuộc sống, về cùng con yêu, nhớ thương bao điều, từng bước chân như vội hơn. Nụ cười tươi thiết tha, niềm vui trong ánh mắt. Một mùa xuân ấm êm gia đình, gió đưa xa lời hát.
Đón xuân về với mái đào Trường Sơn,
nghe hương xuân đưa để chứa chan bao lời,
hãy tưng bừng phút giây này có nhau.
Rộn ràng cười nói dưới mái nhà, quà nào bằng gia đình sum họp, Tết nào vui bằng Tết đoàn viên.
Đón xuân về với mái đào Trường Sơn,
nghe hương xuân đưa lâng lâng. Chứa chan bao lời,
hãy tưng bừng phút giây này có nhau.
Rộn ràng cười nói dưới mái nhà, quà nào bằng gia đình sum họp,
Tết nào vui bằng Tết đoàn viên.
Thưa quý vị và các bạn, 30 phút thời lượng của chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần này đã hết. Đến đây những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Một lần nữa xin được gửi tới những người phụ nữ, một nửa thế giới yêu thương, lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân dịp quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3. Quý vị và các bạn có nhu cầu nghe lại chương trình xin truy cập vào địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau.